ngài tự nhiên mấy con về thân thầy, mấy con cũng biết rằng pháp tu Phật nó thì cũng đơn giản chứ không phải khó khăn, nhận ra được cái tâm bất động của mình thanh thản, đó là cái chân lý của đạo Phật, cái chân lý giải thoát. Cho nên đạo Phật có vốn cái chân lý mà vì thế cái chân lý nhất là trạng thái. Cho nên một người xuống thì phải ở trong cái trạng thái đó, mà một người chưa biết Phật pháp, chưa tu chứng vẫn có cái tâm, vẫn có cái tâm bất động. Bây giờ quý vị nghe thầy để lắng thì tôi mình có hay không? Cái tâm bất động tức là nó không nghĩ ngợi cái gì, trong đầu của mình ý thức không nghĩ ngợi cái gì hết, đó là tâm bất động. Còn nó nghĩ cái này, nó nghĩ kia, nó động. Cho nên mình ngồi lại dù trong nửa phút, một giây hay là một phút mà nhận ra được nó, đó là cái thời gian ngắn, rất ngắn của nó vẫn có biết được tâm bất động. Nhưng muốn sống được tâm bất động nó không phải dễ, phải tu tập. Mà tu tập thì nó có 8 cái lớp tu mà Đức Phật gọi là bát chánh đạo. 8 cái lớp tu. Thì trong cái 8 lớp tu thì từ cái lớp chánh kiến cho đến chánh định thì nó xong. Nhưng chánh định thì không phải tu, mà chỉ có tu lớp chánh niệm. Sau khi chánh niệm tâm bất động hoàn toàn thì mình sử dụng định như ý thức thì mình mới nhận phát hiện. Chứ không phải thiền định mà tu tập. Mà tu tập chánh niệm, tức là trong bát chánh đạo thì cái lớp thứ 7 thì chánh niệm rồi mới tới chánh định. Mà chánh niệm tức là tứ niệm xứ, theo pháp tứ niệm xứ. Cho nên trên tứ niệm xứ mình tu tập, mình sẽ đạt được cái tâm bất động. Và khi tâm bất động thì có 4 cái lực như thần, là tứ thần túc. Thì trong đó có cái định như ý túc. Cho nên mình muốn nhập cái loại định nào thì nó sẽ nhập, chứ không phải mình tu thiền định mình nhập định. Đó là Phật pháp nó cụ thể, nó rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta biết được thì chúng ta sẽ tu tập rất nhanh. Rất nhanh. Tại sao vậy? Tại vì Phật có phương pháp, có cách thức tu tập gọi là pháp như lý tác ý. Như bây giờ mình đã biết được cái tâm bất động của mình là cái tâm không niệm khởi, thanh thản, an lạc vô sự. Thì mình tác ý như lý, như cái lý của nó đó, như cái sự giải thoát đó, mình tác ý. Cho nên hàng ngày mình siêng năng, mình sống đúng hạnh. Nó có 7 cái đức hạnh, và có cái hạnh mà cần thiết nhất đó là cái hạnh độc cư, mình sống một mình, không có tiếp xúc với người nào hết. Và tại sao vậy? Tại vì mình tiếp xúc mình bị phóng dật. Mình tiếp xúc với người khác thì mình phải nói chuyện, hoặc mình thấy thì người đó lùn thấp cao, hoặc là họ nói chuyện ồn náo này kia, nó làm cho tâm mình duyên theo cái người đó, cho nên tâm mình bị phóng dật. Cho nên muốn không phóng dật thì mình phải sống một mình, sống độc cư. Mà mình sống một mình thì mình mới thấy được cái tâm, từng tâm niệm của mình. Mà từng tâm niệm của mình khởi lên thì phát như ý các ý của mình sẽ có cái tâm bất động, tâm hạn là thiện sự. Chỗ này không phải chỗ mà dạy, thì cái niệm đó nó sẽ đi mất. Nó đi mất thì nó khởi niệm khác. Mà ngày ngày mình cứ ngồi mình giữ cái tâm bất động thì chỉ trong vòng 1 tháng cho đến 7 tháng là mình sẽ không còn niệm. Và không còn niệm tức là còn lại tâm bất động là chính đạo. Quá đơn giản, không có khó khăn. Mà chứng đạo rồi thì như thế nào? Đâu phải làm Phật. Chứng đạo có nghĩa mình làm chủ được sanh già bệnh chết. Nếu bây giờ tâm bất động nó có đủ cái khả năng, mình muốn chết hồi nào thì cơ thể của mình sẽ chết theo ý mình muốn, gọi là dục như ý túc. À bây giờ tôi muốn chết thì cái đó hơi thở tịnh chỉ ngưng, thì cái hơi thở nó sẽ ngưng hết. Mà ngưng trong một trạng thái rất là an ổn, chứ không phải ngưng trong một sự tức tối, trong một sự khó hiểu. Còn thân là vô thường, thân mọi người là vô thường là phải có bệnh. Bữa nay nó như vậy thì mai nó vô thường, cho nên nó bị thường thay đổi. Mà thường thay đổi thì nó phải đau nhất chỗ này, bệnh chỗ khác. Là do cái thân mà hay đau nhất nó là bệnh. Cho nên mình là chủ luôn cả bệnh. Khi thân có bệnh bảo họ là vô thường. Cái thân nó đang đau cái gì? Nó đau cái tai, hoặc là nhức cái đầu, hay đau cái bụng, bảo họ là vô thường. Cái đầu đau này phải rời khỏi nơi đây. Thân dinh nhạc, ta sẽ ở trong tâm bất động, mày làm gì đó là. Thì khi mình ở trong tâm bất động, không hề dao động trước cái cảm thọ nhức cái đầu, thì cái đầu sẽ là không thành đau. Trái lại tâm chúng ta cứ chú ý vào cái đau, thì lúc bây giờ đau lại tăng lên. Cho nên đạo Phật quá đơn giản mà làm chủ được bệnh và chết, mà làm chủ được bệnh và chết á, thì làm chủ được già. Bởi vì cái người mà có tuổi lớn mà thân không bệnh thì họ sẽ mạnh khỏe và thoát hơn. Còn cái người mà lớn tuổi mà nay đau rề rề, mai mốt bệnh này bữa kia bệnh khác á, thì cái thân suy yếu, không thức đi, không vững vàng, đó là do bệnh mà nó hại đến cái cơ thể của chúng ta. Còn nếu mà thân không bệnh thì cái người đó dù bây giờ có 80 tuổi, 100 tuổi mà vẫn đi rất là mạnh khỏe, rất là cường tráng. Bởi vì cái bệnh nó gây làm cho ảnh hưởng chúng ta, cơ thể chúng ta suy yếu. Còn cái người mà không bệnh thì cơ thể không suy yếu. Mà hãy có bệnh mình đuổi rồi là sao có bệnh được. Những cái phương pháp thì không được được. Cho nên quý Phật tử có duyên về đây thăm Thầy, hãy cố gắng cứu mình. Đức Phật nói các con tự bước lên mà đi, ta không cứu các con được. Cho nên mình đừng cầu thẳng Phật phù hộ cho mình mạnh giỏi bình yên không được, mà chính mình hãy cứu lấy mình, mà cứu lấy mình bằng phương pháp chứ không phải chỉ. Hôm nay quý Phật tử về đây nghe Thầy nói, chắc chắn ai cũng biết được pháp của Phật tu hành. Và đồng thời nếu có điều chi mà không hiểu thì cứu được nữa hả, thì sẵn sàng giải đáp những gì mà không hiểu trong Phật pháp, giúp cho quý vị hiểu. Mấy con tu tập như thế nào đúng, như thế nào sai, trình bày cho Thầy, Thầy sẽ xác định cho sự tu tập đó đúng hoặc sự tu tập đó sai, Thầy sửa lại. Bởi vì Phật pháp rất khó hiểu, Thầy nói vậy trước khi mình làm là mình làm theo sự hiểu của mình, chứ chưa phải hiểu của một vị Thầy giảng. Các con hiểu điều đó. Thường là mình kiến giải ra mình hiểu. Cho nên cái hiểu của Phật pháp là khó cho con phải được. Nói thì ai cũng thấy hiểu, nhưng mà hiểu theo kiểu của mình, chứ không phải hiểu theo cái ý của Thầy giảng. Cho nên tu mãi mà không làm sao làm chủ sinh già bệnh chết, tức là hiểu theo mình. Cho nên có gì thì mình con cứ hỏi là Thầy sẽ hiểu được. Hả Thầy thấy không?
Chính là trường đạo khi con có cái câu tâm bất động, thành thản hành đạo vô sự, thì cái tâm con nó ở trong bất động. Con kéo dài một tiếng 20 phút thì nó ở trong bất động, nhưng mà khi nó có xảy ra những cái tưởng hoặc là bị co trong cái mạch hay là mắt rồi đó, thì con có ý an tịnh thành hành thì cái nó trở lại bất động. Rồi trong thời gian lâu lâu với con tác ý luôn luôn sáng suốt yên lặng, thì con bất động thân thản an lạc vô sự, thì tâm con ở trong cái bất động đó. Thì vậy là trời, đôi khi nó cũng có một vài cái nghĩ ngợi là do con chưa có điều kiện để con bất cứ 100%, thì con biết nó xảy ra cái đó, thì cũng bất định là con có gì có đúng không?
Bây giờ thì chúng ta sẽ nhắc lại để thấy cái chỗ đúng. Khi mình nhắc tâm bất động thân hạ an lạc vô sự, sự thật hiện giờ thì tâm mình chưa bất động, bởi vì mình biết còn tham hơn khi còn sống trong cái hoàn cảnh chưa có đặc trưng, nó chưa đúng. Bởi vì nhìn vào các cái hạnh, bảy cái hạnh mà của một người tu chỉ đạo Phật đó, là cái hạnh đặc trưng mà mình sống chưa trọn vẹn đặc trưng còn thiếu nhiên, thì đương nhiên là mình khái niệm trên tâm bất động chứ chưa phải ở trong tâm bất động. Vậy thì khi mình nhắc tâm bất động thân thả an lạc vô sự, thì hiện giờ quý vị Phật tử là đang sống trong gia đình, đang tiếp xúc với mọi người, thì lúc bây giờ mình nhận cái tâm bất động mình bằng cái gì đây? Bằng cái gì chứ đâu phải nhận được cái tâm bất động. Bất động là mình khái niệm. Bây giờ mình sẽ nhận hơi thở. Để mình im lặng thì mình thấy hơi thở, mà không thấy hơi thở thì bị niệm hơi thở thì tâm động. Các bạn phải nhận ra phải ơi, bây giờ nhắc tâm bất động, nhất tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, im lặng thì mình sẽ thấy hơi thở ra hơi thở vô. Nhưng nếu mà tập trung gom trong hơi thở thì sẽ bị ức chế kiến tâm chỉ ý thôi. Cho nên lúc bây giờ con thấy tâm bất động là con sẽ thấy hơi thở. Và khi mà nó kéo dài như vậy thì có một cái chướng ngại gì, chướng ngại gì thì trở về định niệm hơi thở để đem lại sự bình an. Thì bắt đầu bây giờ ví dụ như bây giờ đang ngồi như thế này mà tâm đang yên lặng, thấy hơi thở ra hơi thở vô, bỗng dưng nghe cái chân này nó mỏi hoặc là nó bị tê, đó là cảm thọ mà, đó là một cái chướng ngại đó, nó làm cho tâm sẽ tập trung trong cái cảm thọ đó. Thì vừa biết hơi thở mà cũng vừa biết cảm thọ chứ chưa phải mất hơi thở. Chứ không kéo nó tập trung vô một hơi thì nó sẽ không thấy hơi thở, thấy cái tê chân của mình mà thôi. Cho nên vì vậy mà muốn được nó thì trở về với định niệm hơi thở. An tịnh thân hành, tôi biết vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Tác ý như vậy rồi hít thở ra vô một hơi thở mà vẫn còn thấy tê thì tác ý tiếp an tịnh. Cho đến khi chừng nào mà cái chân không còn tê, mặc dù mình bị tê mà mình cứ ngồi hoài thì nó phải tê thôi, mà càng tê nó càng nhiều. Nhưng tác ý câu đó thì cái tê nó sẽ lần lượt, nó sẽ hết và không còn tê. À, nó hay như vậy. Cho nên bây giờ, những giờ mấy con mà sống còn cái hoàn cảnh, cái hoàn cảnh còn thiết nhiên với mọi người chưa đọc tư, chưa lập được các hạnh cho trọn vẹn, thì chúng ta sẽ trở về định niệm hơi thở, tu định niệm hơi thở, 19 cái đề mục của định niệm hơi thở mà tu. Vì vậy mà 19 đề mục đó thì nó có những cái đề mục làm cho tâm chúng ta được bất động không niệm, làm cho thân chúng ta được an ổn không cảm thọ, làm cho tâm chúng ta ly dục ly ác pháp được, là chúng ta phải từng tự tu từng đề mục. Mỗi đề mục các con phải tu ít ra cũng phải từng một tháng hoặc là nửa tháng. Ví dụ như an tịnh thân hành, tôi biết tôi biết vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Đó là thân bị cảm thọ mà tâm bị khởi niệm lăng xăng, thì các con sẽ tu cái đề mục an tịnh thân hành, tôi biết tôi biết vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Mà nếu tâm bị hôn trầm thì miên giới tâm định tịnh, tôi biết tôi biết vô. Giới tâm định tịnh, tôi biết tôi thở ra. Thì nếu con tu thời gian sau thì hết không cần tùy miên giới định niệm hơi thở. Mà nếu tâm mình trong chuyện bị gì con tiếp xúc với trong gia đình mà con cái ai làm mình thấy nó bực bực, tức là có sân, mà muốn diệt trừ tâm sân thì lại dựa vào định niệm hơi thở mà tu tập. Quán ly sân, tôi biết tôi hít vô. Quán ly sân, tôi biết tôi thở ra. Rồi hít vô thở ra, rồi tác ý ly sân nữa, thì lần lượt cái tâm sân nó sẽ ly ra. Mà ai con cái hoặc là người trong gia đình những gì con trở về tu tập định niệm hơi thở nữa, để bảo đảm một cái căn bản nhất cho mình phan tu tập bất động tâm đã. Bất động tâm là khi nào mà tìm một cái nơi thanh vắng yên tĩnh, không còn ai lai giảng đến gặp mình, chỉ có một mình trong một nơi yên tĩnh đó, thì hãy tu tâm bất động. Con hiểu chưa? Đó, còn bây giờ về tu tập định niệm hơi thở là từng đề mục để cho mình đem lại sự bình an cho thân mình. Đó. Để
con xin xuất gia mà con ở bên cái thức con ở trụ xứ con rồi con đọc kinh con tu kinh đọc từ nào của con
không được. Xuất gia là bỏ hết tất cả, không còn nhà cửa, chỉ đi theo đi vào trong một cái chùa. Bởi vì xuất gia có nghĩa là cắt ái ly gia, lìa gia đình, lìa nhà cửa, sống còn ba y một bát, nghĩa là đến xuất gia rồi, tạo tác rồi, người ta sẽ trao cho mình một cái bát để ăn cơm, nghĩa là ngài đi thức thực và đúng hạnh của nó là xớt trong bát, chứ không phải bưng cái mâm về ăn, hoặc là dọn một bữa cơm lên có dĩa bát này kia đồ ăn riêng rẽ không được. Ôm cái bát đến đó xới cơm trước rồi đồ ăn nó bỏ vào trong cái bát chung về ngồi đó mà làm được ăn theo đúng hạnh của người tu sĩ. Và đồng thời có hai bộ đồ mặc và một cái y tưởng đắp mà thôi, không được nhiều đồ. Cho nên lập hạnh đúng mà khi bỏ rồi thì không được một người nào ở trong gia đình đến thăm cái người tu sĩ, bởi vì thăm tình tạo ái thứ sử cho người ta, người ta tu không có giải thoát được. Cho nên Đức Phật khi mà bỏ gia đình, bỏ cung vàng điện ngọc con đi vào một cái nước khác yên tĩnh sống để mà tu tập với chứng đạo. Cho nên xuất gia là bỏ gia đình, bỏ nhà cửa, ly gia cắt ái như vậy xuất gia. Con muốn xuất gia thì con được ở trong nhà, anh bỏ đi vào cái nơi nào đó người ta sẽ cho vào đó, chứ không được mà gia đình tiếp tế, gia đình không được đến thăm. Đi xuất gia rồi không được người nào đến thăm, nó như vậy mới là xuất gia đúng hạnh của người tu này. Cho nên người ta xuất gia, người ta bỏ đời, người ta phải làm chủ xuất gia cũng chết này. Cho nên xuất gia vô tu có một chút chơi đâu. Bây giờ không đọc tu tu như người cư sĩ vậy đâu.
Gia đình
rõ như vậy đó. là sau khi mà chấp nhận được, bây giờ cho người đó xuất gia rồi thì không được đến đến mà lai giảng, mà tại tới chạy lui thăm mà như các chùa khác thì không được. Đây là nhắm vào cái sự giải thoát. Rồi con yên tâm con, thầy nói về xuất gia thì thầy nói cho mấy con nghe về cái luật xuất gia của đạo. Khi một người mà cư sĩ hoặc là một người mà tôn giáo nào đến xin Phật xuất gia thì 4 tháng được ở gần bên Phật và chứng thánh tăng, 4 tháng chứ không được xuất gia liền. 4 tháng biệt trú, người ta không cho về gia đình, ở gần bên Phật và chứng thánh tăng trong một cái khu rừng, người ta cho ở trong một cái chòi một mình ở trong đó. Rồi người ta đưa ra những cái giới luật, mình phải sống đúng những cái giới luật đó, ăn thì người ta sẽ đuổi ra, người ta không cho ở, người ta không cho xuất gia. Mà trong 4 tháng sống đúng những cái oai nghi tế hạnh, những cái đời sống mà vô đó mà Phật khép chặt như trong đó, 4 tháng người ta thấy được thì bắt đầu người ta làm cái lễ xuất gia cho người đó trở thành tu sĩ. Đạo Phật nó khó như vậy dễ đâu, bởi vì xuất gia là đưa cái người đó đi vào một cái một con người hoàn toàn nó không phải là con người sống ở trong cái thế tục được. 4 tháng thử thách như vậy cho nên nó gọt rửa cái tâm của người đó, coi họ con họ sống nổi thôi, họ sống nổi những cái hạnh giải thoát đó khi người ta chấp nhận mà sống không nổi thôi, cứ về bình thường không có tội lỗi gì hết. Chứ còn xuất gia rồi mà phạm phải một cái lỗi đi nữa thì đó là mình có cái tội lớn á. Bởi vì ví dụ như thầy bây giờ ăn thêm một bữa, ví dụ như ăn hạnh bữa, ăn thêm buổi sáng uống ly sữa thì thầy đã phạm lỗi rồi, tức là kỷ bán Phật giáo đó. Không phải sao, cái lỗi lớn lắm không? Chứ đừng nghĩ là quý thầy còn uống, còn giảng, còn ăn uống 3-4 bữa. Phải đâu, một tu sĩ là phải ăn nhận bữa. Nhưng xin ăn mà có ăn nhiều, nhiều ai cho mình ăn? Cho nên vì vậy mà cái lực của Đạo Phật nó kỹ lắm. Cho nên xuất gia là phải học đầy đủ rồi mới dám xuất gia. Chứ không phải nghe xuất gia cái mình xuất gia. Không phải mang cái đầu tròn này với cái áo này là xuất gia hẳn phải không? Nó thả một cái cuộc sống như vậy. Nó lìa ra cái cuộc sống của thế gian rồi thì nó có cuộc sống mới của nó. Mà mình sống mà đúng được như vậy đó thì đó là mới giải thoát chứ. Cái lối sống giải thoát của người ta, còn cái lối sống của thế gian là lối sống không giải thoát. Nó thường xuyên nó chuyện này đến chuyện kia, nó làm cho người ta khổ. Còn cái lối sống mà giải thoát thì không có còn làm khổ. Nó hết khổ rồi, nó phải đi từ cái lối sống mà. Bởi vì trong thập nhị duyên nhiên mới còn biết cái duyên sanh đó là cái đời sống, mà cái đời sống của người xuất gia thì còn ba y một bát là bỏ hết, ai đi ra bỏ hết thì mới gọi là đời sống xuất gia. Còn bây giờ mình còn sống trong gia đình, còn con, còn cái, còn của cải, tài sản, tiền bạc thì tức là đời sống thế gian, chứ là sống đời sống xuất gia. Cũng như bây giờ con có tiền con gửi ngân hàng, con vô xuất gia để rồi từng lấy đồng lời sống thì cái này cũng được, cái này cũng được, và cũng có cái điều đó. Chỉ bây giờ đi xin ăn, đặng bữa nay đi xin người ta cho mình ăn mà không cho thì về nhịn đói ngồi thiền thôi, chứ đâu có để sẵn đó mà bây giờ lúc nào cũng có tiền ra mua ăn thì không được, không được dự phòng. Đó là cái sống của người biết mà. Cho nên vì vậy trong cái thời Đức Phật thì nhắc lại một câu chuyện của Đức Phật. Khi một hôm Đức Phật ôm bát đi xin như thế này, một bát nông dân cài ruộng ở dưới ruộng nó chạy lên thì nó nhìn vào cái bát của Đức Phật trống không, thì ông nông dân mới nói Đức Phật, ông về ông cài ruộng như tôi vậy thì không bao giờ đó, còn ông đi xin vậy chứ người ta không cho thì ông đó người ta không cho ông lấy gì ăn, cài ruộng như tôi vậy thì làm sao đó, phải không? Vì có lúa tôi cũng để dành tôi cho ăn hoài, tôi đâu có đói. Còn ông đi xin vậy có bữa mà cho, có bữa không cho là ông đói đó. Thì ông nông dân nói vậy, ông Phật cười cười cho ông ôm bát ông đi. Nhưng mà ông đi cuối cùng cũng về. Ông về thì ông nông dân mình chạy lên, không là chuyện tôi có. Nhưng mà lật ra cái nắp bát thì không có cái gì. Có, tôi nói ông nghe, bữa nay cho ông chết đó. Thì ông Phật nói như thế này, ta ra phải vì cần cái ăn mà sống. Còn các ông nói vì cần cái ăn sống cho nên phải cày ruộng cực khổ. Còn ta mà nếu sinh không có ăn đó, thì ta về ta ngồi thiền còn khỏe hơn ăn. Có phải không? Ông Phật nói mà nó về ta ngồi thiền thì tôi thấy đói khát. Còn mấy ông ngồi thiền đâu được thì mấy ông phải đói khát cho nên phải cực khổ mà làm. Ta vì đi sinh là vì muốn độ người ta, muốn giúp cho người ta có gieo cái duyên để giúp, chứ đâu phải là ta muốn ăn. nó chỉ cần ngồi thiền giờ một năm, hai năm, mười năm ra cũng không chết đói nữa, chứ ở nữa có ai không thiền gì như từ pháp đi xuống mãi mà. Các con nghe chưa? Nó thấy chưa? Cho nên ông Phật đâu phải vì đi xin ăn mà để sống, mà vì muốn gieo cái duyên với cái người mà phát tâm cúng dường để nhận cái thực phẩm đó, để gieo cái duyên mà độ người đó. Các con nghĩ chưa? Tạo cái duyên cho người ta cúng dường mình thì tức là mình nợ người ta, để rồi mình nói người ta nghe. Còn nó không có duyên nói người ta không nghe đâu, nói rồi cái người ta bỏ qua. Các con nghĩ chứ? Cho nên là thay điều à, mình làm chủ được cái đói cái sống của mình rồi thì cần gì phải ăn uống, nhưng mà vì cái duyên chúng sanh phải tạo duyên cho họ có cái duyên với mình, để rồi cái người mà phát tâm cúng dường chắc chắn thế nào mai mốt cũng đến thăm hàng ngày ạ. À, mình bỏ bữa nay ổ mì cho ổng thì mai mốt không biết gì hết, sao bữa mấy bữa nay không thấy ổng mà nghe ổng tu với tội cây đó, thôi bữa nay mua mới bánh mì đến thăm ổng thôi, ổng có xin được gì không cho ổng thì con ngờ là cái duyên. À, đến đó thì nghe ông Phật tiếng pháp rồi thì về bỏ hết gia đình vô theo tu theo Phật, chính quả là an liền. Các con thấy ông Phật tạm lắm. Cho nên hôm nay mấy con có duyên mới về thăm thầy, chứ cỡ ông duyên mấy con không có thầy đâu. Ngày xưa mấy con ít ra cũng là xuất bát cho thầy đó, ít cũng có ổn mình. Thì ra hôm nay mấy con nghe được thầy nói pháp của Phật đơn giản, tâm bất động à, chỉ có siêng năng ngồi bảo nó bất động thì nó sẽ bất động, nó chứng đạo với mình. Cố gắng bảo bất động biết thì nó sẽ bất động. Mới đầu thì nó bất động hảo đâu, chuyện lung tung đủ thứ mà nó bất động. Nhưng mà bền chỉ cứ rầy nó hoài thì cái tâm nó sẽ bất động được. Mà nó bất động thì nó không chứng đạo. Nó thấy đơn giản. Chứng đạo đâu có mặt mình đâu có thai đâu. Chứng đạo đâu có nghĩa là da mình nó thai thành da, da bằng vàng bằng kim loại đâu. Không có. Chứng đạo mặt nào cũng giống mặt nấy, nhưng mà nó có sức tự cái lực ở trong thân của nó, trong tâm nó có cái lực nó làm chủ được sự sống chết của nó. Nó hạnh phúc hơn mấy con. Mấy con đau thì nằm rơi, còn cái ông mà tu chứng đạo rồi đau thì bà đi thì cái đau nó đi hết, nó sướng hơn mấy con ở chỗ đó thôi, chứ nó đâu có gì khác mấy con. Mấy con bảo định đi nó không đi, mà cái người tu chứng đạo bảo đi thì nó đi. Chứ như vậy là rõ ràng là cái bệnh nó đâu phải là thường. Cũng như bây giờ mấy con có đau nhức đầu, nhưng ngày mai mấy con bị nhức đầu thì nó lẻ ra nó, nếu mà cái đau mà nếu nhức đầu thì nó phải nhức đầu mấy con mãi mãi chứ. Sao bữa nay không có mà ngày mai có, vậy nó vô thường. Thì nó vô thường thì bảo nó phải đi chứ sao. Nó còn hiểu không? Nó đâu có ở trong thân mình đâu, nó ở đâu nó đáp vô thì đuổi nó ra chứ sao. Bệnh nó ở đâu nó vô chứ đâu phải có trong thân. Nó còn hiểu chưa? Bởi vì bệnh là nghiệp, mà nghiệp là nhân quả, mà nhân quả thì nó ở ngoài chứ nó đâu có sống trong được. Cũng như thầy ngồi im lặng vậy, nhân quả chỗ nào được? Không, thầy bất động nhân quả được. Nhưng mà thầy khởi nghĩ cái này kia là nhân quả đó đi. Nó vô đó thì nó bám mấy con thì mấy con sẽ tổ đà. Các con hiểu chưa? Con hỏi thầy cho khó.
Con hỏi thầy.
Chị qua cái gì chúng con về cũng thầy có biết khác thầy ngọn núi đây là thì con không thì ngày gần những ngày tôi về đây cũng có dịp gặp thầy lần đầu thì có thể làm sao đó mới là xin cái đó cứ vậy phần những thầy đầu tiên về có cái gì hơi khó khăn đó thầy tự nhiên chỉ có thể là chỉ sẽ tính chuyện đó sao.
Dạ, chị có thương những cái điều trời
có gì không con cứ hỏi tại thế này là con ngồi thiền thì lúc mới vô thì con theo hơi thở thường là con quán tâm nhìn thẳng thì khi mà cái sở tưởng tới của chúng con dần dần cho con biết con cứ ngồi quan sát cái gì tới sẽ ra đi để nhận biết. Còn đôi khi cũng phải những chỗ mà đang bị đẹp không như thì nó có gì mà khi đang mạnh mẽ thì nó bị đẹp thì có cái điều đó không khi được ngồi được mà hơn làm nhiều quá thì con cũng đã ý là tâm bất động chẳng hạn hay là nó cũng có tạm chút xíu rồi nó cũng có cái nhìn người ngồi nhìn người quan sát thì vậy không làm cũng không
cái đó nó chưa đúng rồi. Còn nghe câu kinh Pháp Cú nó ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. mà con ngồi con cứ nhìn nó thân thì đương nhiên ý của nó chỉ lặng lẽ nó nhìn cái đối tượng của nó thì nó không đúng pháp. Khi mà có một cái sự việc gì xảy ra thì ngay đó phát ý liền, ý làm chủ mà, để tạo thành ý thức lực, ý nghĩ tốt mà. Càng có ý nhiều nó mới thành một cái lợi của nó. Còn con chỉ nhìn nó thân, khi mà cái thân con nó im lặng, nó ở trong cái không rồi thì con đâu còn có cái ý thức, bởi vì nó im lặng, con hiểu không? Còn bây giờ mình trong khi nó còn niệm thì mình cứ các ý để trở thành ý thức lực, thì sau đó mình chủ được sự sống thế. Cho nên vì vậy những cái phương pháp mà ngồi im lặng ý cái niệm nó khởi thì nhìn nó là nó tan biến, nhìn nó tan biến, hỏi cần các ý gì hết nhưng mà ý thức con không làm gì, con hiểu không? Nó động chứ nó tạo thành cái lực để rồi cái ý làm chủ, ý dẫn đầu các lá mà. Cho nên sau đó đó mình bảo nó bất động để vào cái định gì thì nó sẽ vào thôi. Chứ còn bây giờ không đâu phải định được mà con ngồi đó bất động, mà con bất động là con diệt ý. Ví dụ bây giờ con muốn nhập vào cái định của sơ thiền để cho cái tâm con ở trong năm cái chi thiền đó, thì con bảo tâm đi dục án pháp nhất sơ thiền, thì lúc bây giờ đó con có định ý thức rồi, định ý muốn rồi mà. Chứ còn con chưa có mà con ngồi con giữ cái tâm con thì cái ý thức gì trì. Còn nó vô cái định nó rồi thì nó có năm cái chi thiền định của nó đó, thì cái ý thức con nó chủ động đưa vô đó thì nó không làm việc ở trong cái định của con được, thấy không? Nhưng mà khi con muốn ra thì ý thức nó điều khiển, nó đưa ra, nó bảo xả ra cái sơ thiền để trở về tâm bất động, thì lúc bây giờ ý thức nó điều khiển cái tâm con, nó xả năm cái chi thiền của sơ thiền, nó sẽ ra cái tâm bất động con. Con thấy cái ý thức nó lợi như vậy đó. Mà nếu mà con cứ ngồi im, con không sử dụng cái ý thức cho nó có được như ý thức á, dục như ý thức á, hoặc là định như ý thức á, thì lúc bây giờ con chưa có cái đó mà con cứ ngồi thì con sẽ bị diệt ý thức. Cái pháp của các cái hệ phái của tôn giáo của Phật giáo hiện giờ thì thường là ở trên kinh sách Đại Thừa thì con thì là hay dạy để dừng ý thức của mình, nhưng mà không ngờ khi đó cái ý thức của mình nó chưa đủ lực mà nó dừng đi thì nó không có làm sao nó làm chủ, cho nên họ tu hoài mà không làm được chủ được sự sống chết, vì vậy mà cũng không làm chủ được bệnh. Cho nên đôi khi họ như bệnh sơ thì họ có thể vượt qua được, nhưng mà bệnh nặng thì họ đi nhà thương, không cách nào mà chạy họ. Cho nên con phải sửa lại thì con sẽ tu tập đúng rồi.
Sửa lại.
Sửa. Phải ý liền. Nó càng nhiều vọng tưởng thì ý thức lực con nó càng tập nhiều. Cho đến khi mà con thấy, cũng bảo cái gì nó nghe thấy đó, thì đó là ý thức lực con có rồi. Ví dụ như bây giờ cái thân con đau nhất, thường thường con ngồi con tu thì con nhắc cái tâm bất động đi, thanh tạng là vô sự. Rồi có niệm rồi con tác ý. Con tác ý tâm bất động, thanh tạng là vô sự. Cứ tác ý để tạo thành ý thức lực. Rồi con cứ tác ý vậy. Rồi đến khi mà con tác ý bảo tâm bất động, thanh thản là vô sự, mà con thấy tự nhiên nó kéo dài một hai tiếng một, đó là nó đã làm chủ được rồi, nó có ý thức lực rồi. Thì lúc bây giờ thân con đau bệnh, con bảo kho là vô thường, bệnh này đi, thì con nghe nó im từ từ, nó không còn đau nữa, thì con biết ý thức lực con có là dục ý thức có rồi đó. Thì lúc bây giờ con biết sử dụng nó thôi chứ con không cần tu nữa. Đó là mình dùng ý thức của mình, nó động chứ mà nó không động đâu. Tới chừng mà nó đủ cái lực của nó rồi, con bảo nó im lặng là nó im lặng đó, là nó im lặng đó. Còn con bảo giờ nó bảo im lặng mà nó cứ nó khởi niệm thì con chưa có lực của ý thức, thì con phải dùng nó mà luyện cái lực. Chứ con diệt ý thức con lấy cái gì mà con luyện cái lực hay. Con hiểu chưa? Không phải để làm sinh mà biết cái tâm đâu. Con đi mà con biết cái chân đi, con làm sinh con biết như vậy đó, thì cái đó con ức chế ý thức. Chân trái bước thì con bước, chân mặt bước thì con bước. Ra định ý thức đó, còn điều khiển bằng ý thức thân đó. Mình đặng con gọi là pháp thân hành niệm. Đầu tiên thì con bước đi. Thì con đừng có làm thinh mà bước, mà chỉ cảm nhận cái bước đi thì cái đó diệt ý thức. Dùng cái bước đi, dùng cái hành động bước đi đó là diệt ý thức. Cho nên con nghe thầy dạy cái pháp thân hành niệm không? À, dở chân lên thì dở chân lên, đưa chân tới thì đắc ý, đưa chân tới hạ chân xuống nè. Chân xuống cái pháp thân hành niệm, mãi đắc ý từng cái hành động đấy là dùng ý thức mà liễm nó thành lực. Chứ còn con réo
thì thời gian lâu cũng phải như vậy ngoài chứ không có
bỏ. Cho đến khi mà nó có cái lực con bảo nó làm thì nó làm. Thì thôi, mới thôi, bảo nữa, ta có lực rồi. Còn nó chưa có thì phải luyện. Luyện ý thức đó con. Như vậy chứ không phải luyện cái tâm bất động, mà luyện ý thức cho nó có cái lực. Cho đến khi bảo cái ý thức nó bảo cái tâm bất động, thì lúc bây giờ cái tâm nó nghe theo nó bất động, thì nó vô chỗ bất động, nó không vọng tưởng nữa. Thì như vậy là không phải vì ý thức, mà tại vì cái tâm ý thức nó điều khiển
cái tâm,
cái kia thì nó mới được. Bởi vì Đức Phật dạy trong cái bài kinh Vô Lậu đó, mấy con thấy Đức Phật có như lý tất ý thì lậu hoặc không sanh, thế đã sanh thì bị diệt, không sanh thì sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Lậu hoặc là cái sự đau khổ phiền não trong lòng của mình, mà ngày mình tập ý hoài thì nó trở thành cái lực, thì tâm nó sẽ bất động. Chứ không phải là mình cố mình giữ cho cái tâm yên lặng đừng có khởi niệm, thì cái đó mình tức chế ý thức. Nên Đức Phật dạy, bởi vì pháp như lý tất ý của Phật là cái pháp độc đáo nhất mà người ta không lưu ý, không lưu ý cái pháp đó nữa. Người ta chỉ biết là phải tu cho cái tâm mình, kiến thức của mình đừng có khởi niệm, để cho mình đi vào sự bất động của nó thôi. Nhưng mà không ngờ khi nó im lặng, con ý thức nó không khởi niệm, thì nó rơi vào cái không tưởng. Cái tưởng không của chúng ta không niệm, chứ không phải là cái ý thức. Mà khi xả ra thì tâm tham thì chúng ta còn một đống, chứ chưa hết. Cho nên thiền sư coi vậy chứ còn giận. Cho nên vì vậy mà thiền sư, gọi là thiền sư, ngồi thì tâm nó họ không niệm, cả giờ đồng hồ không niệm, mà tất cả những sự việc mà xảy ra sắp tới trong tương lai mà xảy ra cho vị thiền sư đó, nó không hiện được trên tâm, tức là tâm không thanh tịnh. Trái lại mà con mà tu tập đúng rồi, cái tâm mà thanh tịnh do ý thức điều khiển thì nó như là mặt nước của nước hồ, nó trong vắt. Cho nên mọi sự việc tương lai nó sẽ xảy ra, cái gì nó sẽ báo trên cái tâm của con. Ví dụ như một lát nữa là xe đụng ở trước cổng mình, xe đụng hai người đó, có một người bị thương và người chết. Nó cũng hiện ra tương lai, từ đây cho tới 9 giờ nó sẽ có sự kiện xảy ra, nó cũng hiện ở trên tâm của mình liền. Mà trong đó nó có sự dính dắt của nhân quả, là những người đó có nhân quả với mình. Tới đó là những người bà con của mình xảy ra tai nạn đó, nó cũng hiện lên trên cái tâm của mình. Còn cái tâm của mình thiền mà nó không biết gì hết, tức là nó là không tưởng. Còn trái lại, cái tâm mà nó thanh tịnh, nó thiền định mà như thầy nói, do ý thức nó làm chủ, nó dẫn vào sự thanh tịnh, cái tâm nó thanh tịnh hoàn toàn đó, thì nó như mặt nước hồ. Cho nên vì vậy tương lai xảy ra cái gì nó đều hiện trên tâm chúng ta đều biết. Còn khi mà ở trên tâm thanh tịnh đó mà chúng ta muốn biết cái tiền kiếp quá khứ chúng ta nhiều đời, nó cũng vẫn hiện lên trên cái tâm đó, chứ không phải chúng ta dùng cái gì để hiểu biết gì quá khứ. Mà cái tâm yên lặng đó, thanh tịnh đó, mà nó hiện lên cái đời sống quá khứ chúng ta, là hồi đó mình ở làng nào, xứ nào, tên gì, họ gì, cha mẹ tên gì, họ gì, nó đều hiện lên trên đó. Cho nên chúng ta hiện lên trên tâm chúng ta, cho nên vì vậy chúng ta biết rất là dạ. Ví dụ như biết, muốn biết con tên gì, họ gì, ở đâu, thì cái tâm thanh tịnh đó nó hiện ra cái đời sống con ở trên tâm của thầy hơn. Nhưng mà nếu mà nói ra thì mình làm thầy bói không được. Không được, bởi vì cái người tu người ta không làm thầy bói, cho nên người ta không muốn nói chuyện với ai hết. Người ta biết, người ta có cái lực như vậy, gọi là tuệ như ý túc, tuệ như ý mình muốn, cái biết như ý mình rồi. Nhưng mà nó phải ở trên cái tâm thanh tịnh, chứ còn cái tâm mà còn tham sân si thì không có. Thì đúng ra, vì tâm thanh si nó dậy đặt, nó không có thanh tịnh được. Thì do đó mấy con cứ nhớ dùng cái pháp như thế. Chừng nào có bốn cái lực như ý, định ý này, định ý túc này, tinh tấn ý túc này, tệ ý túc này, dục ý túc, có bốn cái lực đó thì chúng ta không tu ý thức nữa. Còn chưa có cái ý thức phải luôn luôn lúc nào có những ác pháp đều các ý đuổi hết, thì như vậy mới còn mới có được cái như ý túc. Cứ siêng năng đi thầy, nó siêng năng hết mình, mãi tháng xong bỏ hết. Gia đình chồng con cái gì đừng có động mẹ, để cho mẹ tu. Bây giờ bắt đầu 7 tháng thôi, mấy đứa lo cái gì 7 tháng thì bây giờ trong cái phòng ta phải chừa một cái cửa sổ nhỏ vậy. Tụi bây làm ơn cứ trưa bưng một mâm cơm vô chúng ta thôi, tình nhiều một bát cơm về với thực phẩm rau tương dưa gì cũng được thì đem bỏ đó, thì tao đến tao lấy tao ăn rồi, đừng có động, đừng có hỏi mẹ sao này kia, đừng có hỏi tao gì hết. Lập sinh dùng dặn hết rồi, con nỗ lực phấn lực tư trọn vẹn, thầy nói thật sự đừng ai động con hết, mãi tháng không chỉ mình ngồi mình siêng năng mình tắc ý nó hoài thì nó phải yên lặng chứ sao, mà mãi tháng mà ngồi mà tắc ý cũng biết thằng tâm thằng dạng tiểu câu tắc ý chứ đâu phải một câu, bởi cái tâm mình nó đừng vừa nó nhiều chuyện lắm, cho nên tắc ý hoài tắc ý cho đến khi mà nó không còn có thì không biết hàng triệu dạng câu tắc ý con chứ đâu phải một câu mà được, mà hàng hàng dạng triệu câu tắc ý mà hàng ngày xuyên năng thì nó trở thành cái lực ghê gớm chứ đâu phải vừa, cái lực của tâm vậy mà không chịu xuyên năng tắc ý thì tắc ý để làm chủ bệnh, tắc ý để làm chủ thân, tâm mình muốn chết nào chết cũng có, mình đâu phải khó khăn chứ, mình cứ để tâm mình lăng xăng lo chuyện này khi ăn uống rồi chết không làm gì được hết, đem bỏ chôn chứ làm gì các con cái gì đừng bỏ đừng ngã của họ chôn biết bao nhiêu người luôn, mà có người nào làm chủ được như mình đâu, không phải là mình nỗ lực mình chung chỉ có bản tháng mà xong, cho nên đó là một cái điều mà chúng ta phải nỗ lực chúa mình, dù chúng ta dù thầy có viết tâm kinh ngàn sách thì gom lại cũng chỉ có bao nhiêu đó, ai cũng phải tự cứu mình, không thể người nào cứu cho người nào. Bây giờ có điều gì mấy con cứ hỏi thầy hết thì trả lời. Hắn mấy con, mấy con thầy thấy lớn tuổi, cô hôm nay thầy thấy cũng già chết á, mình sáng nỗ lực phải không? Con ở ngoài Bắc con vô thì sáng tu, con bệnh tật phải nỗ lực tu nhiều hơn. Là ta tu một con phải tu 10, hãy bệnh tật thì phải tu 10 nữa. Tu để làm chủ bệnh mà phải tu nhiều hơn. Nhớ chưa? Thầy ra hôm đó, hôm đó con có vô thì thầy thấy nay con còn khỏe đó là may lắm đó. Thầy sợ đi không nổi chứ. Về cái phần tu tập mấy con, có cái gì mà mấy con hỏi kỹ để mấy con tu cho đúng, thì để không anh mấy con tu sai đó, thì tự mình vì cái ý thức của mình đi, thì nó là cái dòng ý thức ấy. Trong sáu cái thức của con người ấy, thì ý thức là rất quan trọng. Ý thức rất quan trọng, nó dẫn tất cả các cái thức khác, cũng như cái nhãn thức, cái mắt mình thấy cái vật gì bên ngoài thì có cái sự phân biệt của cái mắt của mình. Ví dụ như thấy lá cây màu vàng thì ngay cái thức của con mắt, cái biết của con mắt nó biết màu vàng, nó phân biệt màu vàng với màu xanh, hoặc màu đỏ, nó phân biệt gọi là cái nhãn thức. Chứ không phải là khi mình nhìn thấy cái lá cây màu vàng đó thì cái ý thức mình nó hơn bị phân biệt, không phải, mà cái nhãn thức đó nó phân biệt, nó biết ở trên cái nhãn thức nó. Sáu cái thức thì cái ý thức là cái quan trọng. Cái ý thức nó ngồi đây ấy, thì nó chỉ khởi cái niệm trong tâm nó ra thôi. Còn bên ngoài ấy, thấy nghe cái gì đó thì hoàn toàn những cái thức khác nó làm việc, chứ không phải là chỉ có mình nó làm việc. Cho nên nó làm việc là ở trong tâm nó thôi, nhưng nó làm chủ, nó lôi được mắt tai mũi miệng thân ý của nó vào cái tâm của nó. Bây giờ cái mắt nó thấy, nó nhìn cái cây kia, nó nhìn cái xe hoặc là cái vật gì đó, nó bảo mắt nó quay vô nhìn ở trong thân tâm này, không được nhìn ra ngoài. Thì bắt đầu con mắt nó nhìn vô, các con thấy ý nó làm chủ mà nó điều khiển. Cái lỗ tai mình đang nghe người ta nói chuyện gì ồn ào bên ngoài, cái tai quay vô không có nghe người ta nói, mà nghe vô cái tâm của mình nè, nghe coi cái hơi thở của mình đang thở nè, thì bắt đầu nó nghe hơi thở nó nhịp nhàng. Thì lúc bây giờ cái lỗ tai nó không có nghe ở ngoài, nhưng tiếng động ở ngoài vẫn cứ lôi cái lỗ tai đấy con. Nhưng mà chúng ta cứ nhắc lôi nó vào, chừng nào mà nó không còn nghe bên ngoài, mặc dù là ồn ào bên ngoài, nhưng nó không còn nghe, tức là nó tập trung vào trong rồi. Chứ không kéo nó bị lôi nữa không? Vì sáu trần, sắc, thân hương, vị xúc pháp, âm thanh hoặc mùi hương, nó đều có thể lôi cái thức của chúng ta đi ra, những cái thức khác của chúng ta đi ra. Hình sắc thì nó lôi con mắt, âm thanh thì nó lôi cái lỗ tai mình, còn cái vị, cái hương, mùi hương thơm thì nó lôi cái lỗ mũi mình ấy không? Còn cái vị thì nó lôi cái miệng của mình con, nó ngon, nó dở, nó đắng, nó cay, nó ngọt ở trong miệng mình, nó biết tất cả những cái đó nó lôi mình. nó lôi mình, nó chạy theo những cái trần đó, nó phóng dật ra, nó làm cho chúng ta ham mê, thích thú, ưa thích cái trần, nó làm chúng ta xa lìa cái tâm bất động. Cho nên chúng ta nhờ ý thức tìm gọi nó vô, kêu nó vô, mà có khi mà nó chịu vô mắt tay của những tâm ý nó vô là mấy con chứng đạo. Bởi vì Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Tâm không phóng dật có nghĩa là mắt tai mũi miệng không phóng ra. Các con hiểu không? Cho nên mình sống độc cư là mục đích mình cũng phòng hộ. Nhưng cái pháp mà phòng hộ nó còn phải dùng cái ý thức để lôi mắt tai mũi miệng tâm ý của mình ra nữa. Thế còn phải đi sống độc cư. Nhiều khi chúng ta sống ở trong thất một mình vậy mà con mắt nó cứ nhìn vào thất người ta. Nó không chịu đi nhìn vô đâu. Nó nhìn vào cái người đó. Và hồi đó thôi giờ này mà cái bà nó bả tu nó gục tới gục lui, nó mặc người ta, người ta gục thể, mà tại sao nó nhìn ngồi thấy không? Hồi đó thôi cái cô gì mà ngồi tu gì mà nó xè xẹo vậy, nó yên vậy mà cứ ngồi. Còn một cái người tu cứ nhít lúc lắc vậy, nó cứ tu gì mà lúc lắc vậy, mở mắt mới gì mình ở thân mình mà tôi thấy người ta không, mà mình ngồi thì mình lúc lắc mình không biết. Đó là cái mà Đức Phật nói thấy lỗi mình đừng thấy lỗi mình, nên cố gắng cho mình sửa. Khi mà mắt nó phóng ra vậy mình lôi nó vào, đừng để cho nó phóng ra. Và cuối cùng thì chúng ta cố gắng giữ gìn mắt tai của những tâm ý của mình để lôi đi. Nó chỉ biết thân nó chỉ biết tâm nó, thì đó là cái khác. Cho nên thường thường mình hay biết ra thấy lỗi người chứ không thấy lỗi mình. Ở đời thường thường mình hay phạm cái đó, nhưng Đức Phật nhắc nhở chúng ta rất nhiều, thấy lỗi mình đừng thấy lỗi. Nghĩa là mình thấy lỗi mình để làm gì? Để mình sửa cho mình tốt. Còn mình thấy lỗi người thì cái tâm mình phải phóng ra. Và mình thứ nhất là mình khinh chê người ta, thấy người ta có lỗi, mình coi người ta thường, mình coi. Cho nên mình phải quý trọng sự sống của họ cũng như quý trọng sự sống của mình. Cho nên mình phải thấy vô, đừng vô đi. Đó là cái thức sống mà còn dạy huống hồ là mình. Cho nên mấy con cố gắng tu tập. Nay có duyên về, như con hồi nãy hỏi thầy dạy con, ý thức con sẽ không hết, con nhớ kỹ. Lúc nào nó có cái gì con cứ tắt ý, để cái ý thức nó trở thành cái lực. Sau đó mà con thấy khi mấy con đi mà mấy con tắt ý, biểu dở chân lên, con dở lên đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ chân xuống, đi cái từng cái hành động đó. Mà các con vừa bảo dở chân lên, các con nghe nó có cái lực mà đẩy lên nhẹ nhàng, thì mấy con bảo dừng lại, con có được đẩy. Đó cái lực tưởng đó. Cho nên mấy con phải dùng ý thức bảo nó dừng lại, chứ không kéo nó tạo thành cái lực tưởng. Mình chưa dở chân lên mà trong ý mình vừa muốn dở chân lên là nó đẩy cái chân lên, mà vừa muốn đưa chân tới là nó đẩy đi tới. Rồi bắt đầu mấy con biết nếu mà cứ để qua cái lực đẩy như thế nào, thì khi mấy con dở chân lên đưa chân tới thì cái thân của mấy con nó sẽ có cái trạng thái khinh an, nó làm cho mấy con nhẹ nhàng an ổn. Và khi khinh an đó thì khi như vậy mấy con bước đi, cái lực nó đẩy mấy con té thì cái thân mấy con nó như mất trọng lượng, nó mất cái sức hút của trái đất, nó làm cho mấy con nhẹ nhàng đi như mình đi khơi khơi trên mặt đất. Thì lúc bây giờ nó có cái lực đẩy, thì lúc bây giờ thì ý thức phải chuẩn bị cho nó dừng lại, không được đẩy, thì để cho cái thân con đi. Bởi vì cái tâm của mấy con nó tập trung trong cái hành động của nó không còn tạp nhiễm nữa, thì nó phải có sự khinh an. Mà nó có sự khinh an thì cái thân của mấy con rất nhẹ nhàng, mà rất nhẹ nhàng thì nó kèm theo một cái lực nó đẩy. Mà nếu mấy con không có tác ý để cho nó dừng lại thì nó đẩy, ví dụ như mấy con đương đi đây mà nó đẩy mấy con bay ra cửa, nó ghê lắm mấy con. Bởi vì các con thấy nó vô hình mà nó có cái lực thật sự, nhưng cái lực đó phải được làm chủ, mà không khéo nó thành một cái lực không làm chủ, nó nguy hiểm cho mình. Các con thấy thường thường các con cứ nghĩ rằng ở trong thân của chúng ta nó có cái linh hồn, nó có cái tưởng thức. Trong thân nó có năm cái quẩn sắc thọ tưởng hành thức, năm cái quẩn, mà thân của chúng ta nó có năm cái quẩn. Thì sắc thức là cái ý thức của chúng ta, là sáu cái thức mắt tai mũi miệng thân ý, là sáu cái thức gọi là tâm. Còn cái tưởng thức của chúng ta nó làm việc riêng thôi. Con chim bao với con nằm nó không phải là mắt tai mũi miệng con biết đâu, nó ngủ mà con cũng thấy đi chỗ này chỗ kia được hết, nói chuyện với người này người kia cũng nghe hết đó. Thì đó là tưởng thức của mấy con. Giấc mộng đó là tưởng thức. Cho nên người ta lầm tưởng cái tưởng thức là linh hồn con người. Không phải. Khi chúng ta chết, cái tưởng nó cũng không quậy gì, không còn có nữa đâu, đúng không? Cho nên trong con người chúng ta hoàn toàn không có linh hồn. Không có linh hồn mà có tưởng thức. Tưởng thức nó làm việc rất là tuyệt vời. Một cái người mà bình thường như thế này nè, mấy con bình thường mấy con chưa có sử dụng được tưởng thức. Mà một cái người mà gọi là nhà ngoại cảm, họ sử dụng tưởng thức mấy con. À bây giờ đó họ, cái đôi mắt họ cũng bình thường như mình, mà cái tưởng thức nó hoạt động. Họ biết ở dưới lòng đất đó có bộ xương không? Họ nói đào lên lấy cái bộ xương, có một liệt sĩ chết dưới đó, thì bắt đầu đào lên cái bộ xương. Cho nên các nhà ngoại cảm như cô biết hàng đó, họ làm những cái công việc đó mà người ta không biết đó là cái tâm linh như thế nào, không ngờ là cái tưởng thức. Một cái người mà lên đầm nhập cốt họ cũng dùng tưởng thức đó. Họ lúc lắc họ ngồi, lúc lắc họ ngáp ngáp hơi đó, thì bắt đầu họ lên đó, thì họ nói chuyện gia đình của mình, nói chuyện đúng lắm. Chúng ta cái tưởng thức nó giao cảm, nó giao. Cho nên nó không có linh gì hết, phải con người nó có cái tưởng thức mà, chứ không phải linh gì. Nhưng mấy con không sử dụng được, tức là mấy con chưa hoạt động được. Nhưng có ông thầy bùa, thầy ngải, thầy chú nào đó không biết, mà dạy mấy con giờ phải niệm cái đó vậy đó. Niệm riết nó hoạt động thôi. À lúc bây giờ con thành thù thủy mất. À các con thấy đó. Rồi khi mà thành thù thủy, tưởng nó lên chứ sao ra. Từ cái chỗ đó mình triển khai cái tưởng của mình đi làm cái việc đó. Cho nên nó thể hiện qua cái việc của một cái bùa chú đó để mà luyện nó. Thì nó phải hoạt động. Nó hoạt động, thì nó hoạt động thì con người của mình nó mất bình thường mất đi. Mất bình thường, nó không phải là con người bình thường. Cho nên ý thức chúng ta rất là quan trọng. Đừng có để cho một cái tưởng thức nào hoạt động, mà hoạt động làm con người mất bình thường. Ví dụ như cô biết hàng cũng là con người mất bình thường, chứ đâu phải là con người bình thường. Tại sao ta cổ lại nhìn như thế này mà cô thấy trên bàn thờ kia có ông bà cháu gì đang ngồi thế, tức là linh hồn người chết như vậy. Đó là cái tưởng nó giao cảm hình ảnh, từ đó cái tưởng cô nó bố cục ra những hình ảnh đó, nó giao cảm được hình ảnh ông bà hay người chết, có người xa lạ nào đó. Cho nên cô nhìn cái hình này mà lại cô nhìn trên bàn thờ thấy người đó ngồi, cỡ không có cái hình này nên cô biết ai đang ngồi. Có phải mấy con thấy đọc lại cái câu chuyện của biết hàng là một nhà ngoại cảm có tiếng nhất là đi tìm hài cốt liệt sĩ đó. Rất nhiều người có cái dạng của tưởng làm việc chứ không phải đi cô. Cho nên có khi thì nó nói đúng, có khi nó giao cảm ra chứ không phải là toàn bộ đúng hết. Nhưng mà cái nó mạnh nhất là nó làm việc chứ không, mà nó yếu là nó sẽ đọc. Nó cũng làm việc mà làm việc giữa ý thức với giữa cái tưởng thì như mình trong giấc mộng. Cho nên có những giấc mộng mà các con thấy sao nó thực hiện đúng ngày mai, ngày mốt, ngày xe đụng, mà nó nằm mộng nó biết. Cho nên nó biết ngay cả, cho nên nó tránh được cái xe đó, nó không lên thì cái xe đó bị đụng. Nó cả trong giấc mộng. Cho nên có một cái bà đó, bà với con bà đi đến thăm chồng ở bên Phi Châu. Nhưng bà nằm mộng, bà thấy chiếc tàu đó bị chìm. Cho nên trong khi đó phải đi trên chiếc tàu đó để qua Phi Châu thăm chồng mình đang ở bển. Cho nên bà trang bị cho con mình và mình cái phao. Cho nên lúc nào người ta ngủ, người ta thấy tàu nó đi bình an mà, đâu có gì đâu. Còn cô, còn bà đó, bà trang trí cho con của bà lúc nào cũng tràn trong cái phao hết. Bà cũng vậy. Cho nên khi mà tàu nó đụng vào đá, nó bể, nó tan nát xuống, thì mọi người chết, có hai mẹ con còn nổi trên mặt biển. Do đó khi mà được cứu hộ thì được cứu hai người sống. Thì con thấy trong giấc mộng báo cho bà biết, bà mới cẩn thận. Còn mấy người kia làm sao biết đó. Tại sao giấc mộng mà biết như vậy? Nó giao cảm được, nó giao cảm được cho mình. Nhưng dù sao cũng là nhân quả. Chứ thật sự mà nếu mà nhân quả bà hết rồi thì chắc chắn bà không biết được. Đó là nhân quả. Cho nên trong cuộc đời chúng ta biết hàng ngày chúng ta sống trong nhân quả. Nếu mà cái tâm chúng ta giao cảm, nếu mắt chúng ta giật hoặc là mộng báo gì đó, ngoài chừng nhân quả đó nếu mà nó đúng là nhân quả chúng ta đúng, mà nó sai là nhân quả chúng ta sai. Cho nên coi vậy chứ con người, người ta không hiểu nó, người ta gọi nó là tâm linh, không hiểu cái tưởng của chúng ta gọi là tâm linh. Nhưng sự thật ra cái tưởng thức của chúng ta nó hoạt động, nó giúp chúng ta thoát những cái tai nạn. Một cái phản ứng tự nhiên của nó đều là tưởng thức chúng ta phản ứng như vậy. Cũng như bây giờ mấy con đi trời nhấp nhem vậy đó, mấy con vừa thấy một cái cọng cây quăng quăng queo queo cũng như con rắn gì, bỗng nhiên nó nhảy lên, nó phản ứng. Các con cứ ngỡ tưởng ai đã đưa cái thân con nhảy lên. Ý thức lúc bây giờ có làm việc được đâu,
Không phải không? Nó vừa chợt nó nhìn thấy là cái thân con nó bay lên thì cái tưởng thức nó đã hoạt động, nó đưa cái thân con bay lên. Nó ghê lắm đây con, chứ không phải không? Nó có cái lực đẩy cái thân khóc lên. Nó coi như đó là một con rắn, nếu mà con nhảy lên nó cắn sao? Nhưng mà cái ý thức nó chưa có điều khiển được, mà cái tưởng thức nó điều khiển thần kinh con để nó đưa cái thân con, nó bắt cái thân con bay lên. Nó đã điều khiển. Cho nên cái tưởng thức coi dưới nó ngầm, nó đang làm việc trong con, trong các con ghê gớm. Nhưng mà các con hay biết được, chỉ biết cái ý thức thôi, cái tưởng thức của nó đang làm việc. Nhưng chúng ta đừng luyện tập tưởng thức, mà khi mà luyện tập tưởng thức thì chúng ta sẽ trở thành, một là chúng ta trở thành những nhà thiền sĩ, hai là chúng ta sẽ trở thành một người điên khùng. Nó không còn ý thức làm chủ mà cái tưởng thức thì coi như chúng ta nói trong một cái thế giới gì đâu. Cho nên hầu hết là mấy con các người mà gọi là bị loạn thần kinh, bị điên khùng đó, là mấy người đang sống trong tưởng không đó. Bây giờ chúng ta vô nhà thương điên á, dục không họ đang cười, rồi họ nói một mình. Nhưng mà sự thật họ không phải nói một mình, nói với một cái người nào đó mà họ đã thấy qua tưởng. Cho nên mình nói họ điên, chứ sự thật ra họ không thấy họ điên đâu. Có bao giờ mấy người điên họ nói họ điên? Các con hiểu không? Họ đang sống trong tưởng. Cho nên những người điên đó, cho nên tại sao có người vô nhà thương điên sao để an thần thì họ lại hết, tự ra bình thường. Một số người thì không hết. Cho nên cố gắng khắc phục được cái tâm tưởng của chúng ta đừng hoạt động nữa thì chúng ta trở về bình thường với ý thức chúng ta. Cho nên trong những cái pháp tu tập, có những cái pháp mà tu để diệt ý thức thì nó sẽ đưa chúng ta đến cái thiền thức. Cho nên nói tại sao mà chúng ta tu bị tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma có gì đâu, loạn thần kinh chứ nó có bị ức chế ý thức quá. Cho nên ý thức không làm việc thì tưởng thức phải làm việc. Cho nên lúc bây giờ nó không bình thường nữa, nó nói chuyện gì lẩm nhảm bậy bạ thì người ta gọi bị tẩu hỏa nhập ma. Các con hiểu được. Cho nên khi mà mình đến một cái nơi nào đó tu hoặc là những năm tu, mình phải tìm một người Đức Phật bảo thân cận thì hữu tri thức. Một cái người mà thân cận thì hữu tri thức là một người làm chủ được sinh già bệnh chết, làm chủ được. Còn một cái người mà chưa làm chủ được sinh già bệnh chết, mình thấy cái vị đó có nhiều người đến tôn sinh theo tu học qua cái lý thuyết, cái lời nói, qua một cuốn sách nào đó rất hay, nhưng mà kinh nghiệm chưa có, thì mình được người đó dạy thì coi chừng mình là người năng nổ, siêng năng tu hành, lại là người mình bị tẩu hỏa nhập ma chứ. Cái ông đó nói được chứ ông chưa làm được, ông viết sách ra được mà chưa làm được thì cái ông này chưa có sao hết. Còn cái lại mình nhiệt tâm quá, cho nên mình thấy hay quá, mình lo, mình nỗ lực, mình làm theo cái lời dạy đó, cuối cùng mình bị tẩu hỏa nhập ma. Thành phần nhiều là có một số người bị khùng điên, mà trong khi mình tu thiền mà cái ông viết sách ra tu thiền thì ông không sao hết, bởi vì ông có tu đâu tới, ông chỉ nói thôi, nó còn hiểu được. Cho nên phải chọn lựa một vị thầy người ta tu đúng, người ta làm chủ được sinh già bệnh chết để dạy cho mình thoát ra được bốn sự đau khổ đó thì thôi. Còn mấy người mà nói kiểu này kiểu khác thì thôi đừng có tin. Tin rồi coi chừng mình điên mà không ai cứu mình đó. Cho nên nó nguy hiểm lắm. Về vấn đề tu tập, về tôn giáo thì nguy hiểm lắm. Có con biết không có thế giới siêu hình, không có linh hồn mà người ta nghĩ là có linh hồn. Rồi không có thế giới siêu hình thì người ta nghĩ ra có ông Phật này, ông Phật khác. Các con cứ đọc lại những cái lời của Đức Phật Thích Ca. Trước ta không có Phật, nghĩa là trước Đức Phật Thích Ca thì không có một vị Phật nào để mà người ta tưởng có bảy vị Phật ở trong quá khứ. Các con thấy kinh sách Nguyên Thủy cũng nói nè, kinh sách mình ở trong kinh sách mà Nguyên Thủy lời Đức Phật dạy cũng có ghi bảy Đức Phật. Mà trong khi trong những cái bài kinh Đức Phật trong kinh Nguyên Thủy đã nói rằng trước Đức Phật Thích Ca thì không có vị Phật nào hết, thế mà trong đó lại ghi bảy vị Phật quá khứ. Rồi kinh sách Đại Thừa cũng ghi bảy vị Phật quá khứ. Thì chúng ta chẳng biết làm sao cái đúng cái sai. Nếu không có lời Đức Phật Thích Ca Môn Ni nói không có Phật quá khứ thì chúng ta lấy đâu mà làm mình đứng đây để mà phá vỡ những cái tư tưởng này. Bây giờ người ta cũng nói ví dụ như bây giờ Phật giáo nó truyền qua Trung Quốc, rồi Trung Quốc nó có cái văn minh của nó có cái Khổng Tử, rồi nó có Lão Tử ở đó, nó có Tiên Đạo, nó Nhân Đạo, Tiên Đạo đó. Sau khi Phật giáo truyền sang qua thì nó ảnh hưởng của Lão Tử, của Khổng Tử, thì nó đẻ ra cái pháp môn Tịnh Độ, nó đẻ ra cái pháp môn mê tín cúng bái tổ Phật. con thấy không, nó do ảnh hưởng của Khổng Tử. Khổng Tử là nhân đạo, cho nên nó có cái lòng tin tưởng này kia, nó cần cái pháp mê tín. Chứ Phật giáo đâu có dạy mê tín, mà nó ảnh hưởng Lão Tử. Là bên Trung Hoa thì nó có Lão Tử tiên đạo, nó ảnh hưởng tiên đạo thì nó vô vi, nó biến thành cái thiền tâm. Cho nên vì vậy mình dùng ý thức mình diệt ý thức của mình để mình trở thành vô vi với gì, giống như Lão Tử vậy. Thì cuối cùng thì Phật giáo ảnh hưởng của Lão Tử mà đẻ ra thiền tâm, nó đưa đến cái Phật giáo sai là tại chỗ người ta, cái tư tưởng người ta bị ảnh hưởng một cái tinh thần của một cái tôn giáo của người ta, cho nên người ta hiểu Phật giáo qua cái góc độ này, rồi người ta hướng dẫn mọi người tu theo. Cho nên thiền tâm chẳng qua là ảnh hưởng của tăng, của Lão Tử, chứ không có gì khác. Cho nên Phật giáo mà thiền tâm truyền sang qua Việt Nam đó thì là do Trung Hoa. Chứ bây giờ ở Lào hoặc Miến Điện hay Campuchia mà truyền Phật giáo qua thì nó là Nam Tông, chứ nó không có thiền tâm được. Các con hiểu chưa đó chứ? Nó cho nên vì vậy mà cái góc độ Phật giáo truyền đâu thì nó ra đó. Nhưng Việt Nam mình chịu ảnh hưởng của Trung Hoa rất lớn về tinh thần của Phật giáo. Cho nên Nam Tông mà nó truyền qua, nó vô để ăn khách không được, mình không chấp nhận. Cho nên vì vậy mà vô thì một hai chùa nhỏ nhỏ gần ranh giới miên á, thì thôi chứ còn không có vô sâu được. Vô sâu thì người Việt Nam mình không chấp nhận, bị ảnh hưởng của Trung Hoa nó cai trị mình lâu quá, cho nên mình ảnh hưởng cái tư tưởng Phật giáo của Trung Hoa truyền sang qua, cho nên nó sâu quá, cho nên không chấp nhận cái Nam Tông. Cho nên Nam Tông sau này nó có cái duyên là miền Nam với chúng ta, nó gần Campuchia, nó mới sinh ra một cái pháp để nó hòa hợp với đại thừa, với Nam Tông, nó mới đẻ ra cái phái cấp sĩ. Phải có còn đi, nó mới dấn y dấn rồi nó mới đi thực thực. Đó là cái hình thức của Nam Tông. Nhưng trong khi tu tập thì nó vẫn niệm Phật, đúng không? Thì nó là đại thừa. Các bạn thấy không? Cho nên Phật giáo mình đó, con người Việt Nam mình nó hay lắm, nó tiếp nhận được tự nó biến hóa, nó phối hợp lại, nó làm một cái Phật giáo Việt Nam, một cái ô hợp, nó không đúng. Cho nên thầy thấy khi mà tu thì làm chủ được rồi, thì thấy cái này là cái nguy hiểm cho dân tộc mình. Bởi vì cái tư tưởng mà tôn giáo mà trong mỗi người nó là cái nhu cầu cần thiết cho tinh thần con người. Mà cái nhu cầu cần thiết tinh thần con người là phải đúng, là sai, là con người biến con người trở thành mê tín gì đó, lạc hậu đó. Mà nếu mà nó cục bộ thì nó đưa con người đi đến chỗ chết. Chỗ chết là cứng nhắc như gì đó, diễn ý thức của mình thì nó rất là khổ. Nhưng may là mình chưa có những người nằm quyết tâm nhiệt tâm tu. Chứ nếu mà quyết tâm nhiệt tâm tu mà nỗ lực thật sự thì cái số người này điên rất nhiều. Nếu mà cứ theo thiền tâm, bị mình diệt ý thức mình thì lọt trong thân. Mà lọt trong thân thì kể như là ý thức không hoạt động. Không hoạt động thì cái người đó vô công việc. Chúng ta đi ra đường mà chúng ta không mặc quần áo ở trường đi thì không phải là người ta nói mình điên sao? Nhưng mà ông này nó tôi vô công việc. Thì lúc bây giờ ai nói gì ông nói vô phân biệt. Thì kiểu của ông vô phân biệt thì cái phong tục tập quán của dân tộc chúng ta nó không cho phép, mà ông làm cái điều đó thì không được. Cho nên các con thấy Hòa Thượng Phước Hậu, chùa Phước Hậu ở Việt Nam chúng ta mà. Cho nên Hòa Thượng Phước Hậu nói ông này, ông nói kinh điển Phật Thiền tám giảng tư, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay trừ đã như quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như. Anh chỉ bị viết của chữ Như, tức là chữ không đó. Bát Nhã đã nói sắc tức thì không, không tức thì sắc mà. Đó là tâm kinh Bát Nhã đó, lấy cái chữ không. Cho nên họ thấy có chữ Như trên đầu thôi, còn cái gì cũng biết hết, không có biết hết, bỏ hết. Cho nên đến khi mà qua xong đó thì hai thầy trò mới đổi quần áo mới qua xong. Nhưng mà lên xong đó thì ông học trò ông đội quần áo ở phía sau và ông thầy ở trường đi trước cứ đi hoài. Ông học trò mất kêu ông thầy, thế thôi thầy mặc quần áo chứ thầy đi không có được. Thì ông thầy ông mới nhớ, ông mới nghe kêu ông đứng lại. Như vậy là tao chưa mặc quần áo sao? Thì ông học trò nói thầy có mặc quần áo đâu. Nó làm những cách rất đúng sai. Phải ý thức chúng ta phải hoàn toàn hoạt động. Chúng ta hoàn toàn đứng ở trên đạo đức của con người. Không có làm một cái chuyện mà thiếu phân biệt suy nghĩ. Còn bây giờ như vậy chúng ta chứng cái gì đây, làm cái gì đây? Nhưng ý thức của chúng ta muốn chết, hồi nào chết, muốn sống, hồi nào sống. Còn bây giờ ông có gì định được hết, đau bệnh thì ông phải nhầm nhà thương, ông muốn đấu trị được bệnh ông thì ông lấy cái tâm mà như ông để làm cái gì đây? Các con thấy chưa? À, cho nên vì vậy mà các con phải tu mà lấy ý thức mình làm chủ. Bệnh nào đuổi ra, không có bệnh thì không có bệnh, mà không bệnh gì đâu khổ. À, bây giờ mình thấy là cái cơ thể này nó già yếu rồi, tâm chỉ chân cực chết đi thì nó sẽ thật, nó sẽ ngưng hơi thở, nó sẽ chết. Thì chết thì trước khi mình muốn chết thì mình bày ở bây giờ tao muốn hôm nay đó, à, cô hay là bác hay chú sẽ ra đi, sẽ bỏ thân này, thì mấy cháu phụ đào cái lỗ trải chiếu, bác chú lúc nằm rồi bác sẽ chết. Thì lúc bây giờ trải chiếu đào lỗ xong rồi mà khi nào mà mấy cháu mà lợ rờ cái mũi không thấy thở thì lắp vô mới không. Do đó trải chiếu rồi mình xuống mình nằm, cái mình tình chỉ hơi thở nằm thì nó rờ mũi không thấy thì nó lắp khỏi chứ cần thiên cần gì hết. Tại vì mình xuống nằm xuống cái hố mình nằm mà không phải xuống sao, còn cái gì bắt người ta khuyên người ta để luôn phải cực, thấy không, mà lại tốn hàng tốn lương nữa. Con này chỉ có tấm chiếu thôi, rồi mình nằm nghiêng rồi mình chiếc tường về rồi phải bắt đầu tỉnh chỉ hơi thở rờ mũi mình không thở, rồi tụi bay đắp chiếu lại đắp đi xuống sau ấy. Thì trước khi mình chết mình bảo bây giờ tao chết không, tao tích tỉnh chỉ hơi thở rồi bắt đầu đó. À, mấy cháu chuẩn bị cuốc xuống đàng hoàng, nếu tao nói chết thì tụi bay cứ lắp. Thì lúc bây giờ nó chết thì lại rờ cái luồng môi không còn nữa, đúng là chết rồi. Thôi bây giờ lắp thì ở đây trên này chúng nhận lắp, chỉ có lắp đắp lên cái mộ thôi, rồi đem một cây chuối cầm nữa sao cái buồn chuối nó ra trái mình chia được người ăn ăn, không có sợ đâu. Cái thân này là đất là cát chứ có gì đâu, nó một nó làm thân thì nó buồn chuối nó càng ngày nó càng tốt, cây nó càng lớn, trái nó càng bự cho người nó cải ăn để mà làm phước. Còn không khéo thì mình thấy bụi chuối nó không bằng hơn cầm cây xoài. Thì cây xoài nó càng lớn lên thì nó ra trái ra, chia bà con người ta hết ăn cái thân của cái người giải thoát mà. Thấy không? Thì cái lợi ích lớn. Chứ đừng có xây cái mã trong tiền. À, nói thầy tu hành như vậy vậy, công đức của thầy lớn, thôi để xây cái tháp, tốn cả tỷ bạc. Thôi đừng làm cái chuyện có nào đó. Đem cả tỷ bạc này mà giúp cho những người trẻ mồ côi, những người bất hạnh, nghèo khổ, người ta có cơm ăn áo mặc, người ta có được cái nhà chính đáo thì người ta biết ơn mình, đó là mình giúp người bất hạnh. Còn cái chỗ mà thầy chết đi đó thì đem cầm cái xoài, à, mã cái xoài có gì đủ rồi, thì sau này có trái thì phát cho bà con ăn có lợi đấy con, có phải không? Chứ còn đừng có xây mấy con bỏ tiền ra mấy con xây, cho nên thầy xong rồi chết thì rằng không có được xây. Cảm ơn kiếm cái xoài cho ngon thì cát đàng hoàng trồng. Trước khi chết thầy đi lựa cây xoài đàng hoàng, thầy nằm xuống lắp lại sẵn đất xốp đã cầm đi, rồi sau này cái xoài nó lớn lên rồi có cái ít thì mình chia dùng sớm ít, mà nhiều nữa mình đem xuống khác chi đó, vậy thôi. Mà chắc chắn là cây xoài thầy sẽ tái nhiều ngon nào trái lực. Đó là cái ý của thầy, mà còn sống thầy đã có nghĩ trong cái đầu của mình sống làm lợi ích cho mọi người, đem nền viết sách đạo đức sống trong lòng của mình của người cho mọi người học, cho các cháu học, rồi chết đi thì đem lại sự lợi ích từng cái quả này, cái quả ngon ngọt giúp cho mọi người có được cái quả, trong một cái buổi ăn người ta sẽ ăn được cái quả ngon ngọt của thầy, thế là đủ rồi. Sống là cái cho người, chết cũng là cái cho người. Như vậy mới thật là người tu chứ. Chứ người tu gì mà chết xây cái tháp lớn quá, không được. Cái hòa thượng này lớn quá, không được. Đâu phải mình vua chúa sao, phải không? Mấy con thấy mình cũng vua chúa. Mình là người tu là giải thoát. Tìm cách gì giải thoát, tìm cách gì lợi ích cho mọi người. Đó là người tu sinh thật sự. Sống không cần chùa to thật lớn. Sống chỉ cách những ngôi nhà nho nhỏ cho mọi người được sống gần bên mình, tu tập. Đấy là hạnh phúc. Thầy cũng chỉ ở một căn phòng, một cái nhà như mấy con vậy thôi, không hơn không kém. Đó là cái sự bình đẳng của cuộc sống. Các con hiểu chưa? Còn hiện giờ mấy con thấy thầy không có nhà, mấy con thầy ở đậu, có phải không? Thầy chưa có nhà, mấy con còn có được cái thất ở. Mai mốt thầy cũng xin cái thất ở để cho mình còn được có cái nhà chứ. Các con thấy chưa? Cho nên sống theo thầy đi, mấy con thấy an ổn không? Bây giờ, ví dụ như bây giờ mấy con rời đây đi, đến chỗ nào đó mình sẽ chờ, tôi xin ở đỡ thôi, mới mốt tôi đi nữa chứ. À, chẳng hạn bây giờ, nếu mà thầy có cái nhà thầy ở, tức là có chỗ chôn chân là, còn giờ thầy không có cái nhà thầy ở, thầy ở đỡ nhà cô ta, thì mai mốt thầy còn đi nữa đó mấy con. Mấy con thấy cái chỗ mà thầy không có nhà, tức là không ai có chân thầy đâu. Không lẽ mình có nhà mình bỏ. Còn giờ mình không có, mình dễ lắm mấy con. Nhà của cô Trang thì trả lại cô Trang chứ sao mình ở đây chứ. Bây giờ mình hết duyên thôi mình đi. Có phải không? Mình đi tới chỗ đó mình độ người ta tu. Rồi ở đó người ta cho mình ở đỡ. Mà sẽ cho cái chỗ nào ở đỡ chứ. Mình có nhà, thầy cũng có nhà đâu nha. Thì lúc bây giờ mình cũng không có nhà cho nên không có chung chân mình được. Còn đi đến đâu cái chùa chiền này chứ. Ở đi bỏ chùa chiền để có thầy nào lại đây tụng kinh được đâu. Do đó mình cứ ở dính hoài. Cho nên vì vậy mà mình là cái người bị dính mắc như vậy đó, là cái người vô minh mấy con, không sáng suốt. Còn cái người mà ở đậu nhà người khác vậy chứ, tuy không nhà chứ sướng lắm, muốn đi đâu cũng được hết. Đâu có ai, đâu có mình sợ giữ nhà đâu mình sợ, có phải không? Các người thấy sướng lắm. Cũng như giờ mấy con ở đây thì mấy con ở có cái nhà đó mình ở, chứ thao ra mấy con ở đậu tu viện với mấy con có phải của các con đâu ha. Mày mốt cũng đi đi, có gì đâu mà sợ. Những người đó là mấy người giải thoát đó mấy con. Tu hành là phải vậy chứ, bỏ hết, chỉ còn những y áo, ăn mặc, tề chỉnh của mình đủ thôi, đi đâu có cái túi nhỏ gì bỏ vô mang đi. Có phải rảnh ra, đừng có làm một ba bố về nhưng mà vác đi thì mệt chứ là. Có phải không mấy con? Hả? Đời sống giải thoát mà. Đó, đời sống không nhà, không cửa, không gia đình thì còn lo gì nữa. Tôi ở đâu đến đó, nếu nhà tường nhà gạch thì tôi cũng ở, tôi cũng chê. Mà nhà tranh vách lá tôi cũng không chê, thế nào tôi ở cũng được hết. Mà không có thì gốc cây bụi cỏ tôi có thể tôi ngủ qua đêm cũng được, đâu có gì đâu, không sợ. Bởi vì đời sống không già mà, cho nên giải thoát hoàn toàn. À bây giờ cái gương hạnh đó thì mấy con nhìn ai thầy? Ngày xưa thì thầy nhìn Phật, còn bây giờ mấy con nhìn thầy chứ nhìn ai giờ phải không? Không hiểu không? À cho nên bây giờ mấy con cứ buông xuống hết thì làm như thầy đi. Thầy nó không giải thoát thì thầy bồi thường cho mấy con cứ làm y như Phật đi, thì y như Phật thì giải thoát rồi, chứ còn hỏi thầy không giải thoát là giải thoát chỗ nào, mà sống như vậy thì mấy con dễ dàng xả tâm. Bởi vì nó còn cởi ham muốn cái này kia, bây giờ cái nhà cửa mưa gió lạnh lẽo mà không, ở đây là xả hết, không có đòi hỏi, cho nên càng lúc tâm thanh tịnh, mà nó thanh tịnh thì nó bất động thì mấy con đủ lực làm chủ. Các con hiểu chưa? Coi vậy chứ đời sống nó quan trọng lắm. Đi vào cái ngõ mà đời sống xả hết thì chúng ta sẽ bẻ gãi được già bệnh, tức là tâm bất động rồi. Cho nên thậm nhị nhân duyên mấy con đọc tới 12 cửa vào đạo thì sắp sửa xong rồi, thì đưa cho mấy con đọc lại coi có lỗi chính tả hay không, rồi đưa gửi ra Hà Nội cho tụi nó xin phép nó in 12 cửa vào đạo. Thầy đã làm xong rồi. Hồi sáng này mấy con nói cô Thư Phương đến với cô Phật tử đến, nó khoan đã, 8 giờ thầy đã đến để thầy làm xong cái tập sách này. Nói thầy ngồi thầy làm từ 4 giờ sáng thầy làm riết cho tới giờ mà thầy ra đây là thầy xong rồi, thầy mới đi thấy không? Đặng thầy kịp gửi cho thằng Diệu ở ngoài Hà Nội nè. Xin phép thì bán đăng quan mà. Ở ngoài kia nói như thế này, cái tập 12 cửa vào đạo nó chưa đủ, thì làm thêm dùm. Được rồi, làm thêm thì nó phải nhiều ra chứ. Bây giờ đầy đủ rồi, do đó thì gửi ra quả xin phép đàng hoàng, đưa những in. Mấy con là những tuổi trẻ, mấy con có cái đỏ trang trí tập sách mình phải in đẹp chứ, chứ đâu để là in xong. Các con thấy lòng thương yêu mấy con in đẹp hết chứ, phải không? Thành ra cái lòng thương yêu này thầy chỉ cần thêm chừng vài ba câu chuyện xúc động về cái lòng yêu thương thì tập sách sẽ dậy lên. Có phải không mấy con thấy không? Thầy nói hết những lòng thương yêu. Tuy rằng thầy tốn lượt trong đó, lòng thương yêu bản thân mình, thương yêu gia đình mình, thương yêu xã hội, thương yêu tổ quốc. Thầy nhắc nhở tuổi thanh niên, chúng con làm sao xứng đáng là một người dân Việt Nam không phụ công ơn của tổ tiên của chúng ta, những người nằm xuống để bảo vệ đất nước chúng ta hôm nay được độc lập. Phải không mấy con? Cho nên vì vậy mà thầy nhắc nhở mấy con thì hãy là con người xứng đáng, chứ không khéo thì mấy con sẽ không thương yêu tổ quốc đó. Thì cũng sắp đi ngán, nhưng mà cái lời nói của thầy nó tóm lược lại nó đầy đủ, mang đủ ý nghĩa của một, của một cái người dân, một công dân trong một đất nước. Thương yêu cha mẹ, thương yêu bản thân, thương yêu cha mẹ, thương yêu những người thân, những người lân cận mình, thương yêu xã hội mình, thương yêu được. Thôi mà đấy, thì nó ngắn và đầy đủ, nhưng nó chỉ cần thêm những mẫu chuyện. Ở đó nó có mấy mẫu chuyện đọc chúng ta xúc động á, thêm vài mẫu chuyện xúc động nữa thì tập sách nó dễ xây dày lên và nó đầy đủ. À, mấy con thấy không? Chú Nên đọc sách thầy, mấy con sẽ không thể nào không đọc được. Là vì thầy đem cái lòng thương yêu của mình nói lên, cho nên nó xác định được cái sự thương yêu. Cho nên mấy con cố gắng, mấy con tu tập được như thầy, thì mấy con nối chặt vòng tay của thầy. Mỗi người chúng ta sẽ đem cái tâm nguyện của mình, chúng ta sẽ viết lên những cái trang giấy, những cái trang sách để gửi cho đời, để nói lên cái sự giải thoát đó. Phải siết chặt vòng tay với thầy để mình dựng lên chánh pháp của thầy, dựng lên cái nền đạo đức nhân bản sống không lặng của mình. Cái đạo đức hết được gì thầy sẽ ra thầy đọc, người ta chỉ đọc năm giới luật của Phật, thầy đọc năm giới luật của Phật thì thấy thành một cái nền đạo đức của Phật giáo đối với con người quá tuyệt vời. Tại sao chúng ta không triển khai từng cái giới luật này mà thành cái nền đạo đức? Mày còn thấy cái đức, cái giới cấm không sát sanh mà nó trở thành cái lòng thương yêu của chúng ta biết mấy con. Chưa hết đâu, nó còn nhiều lắm con. Cái giới không sát sanh, nếu mà không thương yêu sự sống thì chúng ta sẽ giết hại chúng sanh ăn thịt đó mấy con. Có phải không mấy con? Như vậy là mọi người đang sống xung quanh ta có thương yêu không? Chưa thương yêu. Họ chỉ biết thương họ thôi, mà họ tạo biết bao nhiêu tội ác. Cho nên thầy chưa nói hết. Bởi vì đây chỉ nói gọn thôi, chứ sau này nó có những mối chuyện mà thầy đưa vào, thầy sẽ dẹp ra tất cả những sự thương yêu của con. Chúng ta có trọng sự sống hay là thiếu trọng sự sống? Sự sống là bình đẳng, và con kiến có sự sống như chúng ta. Tại sao chúng ta dám nhà đạp nó? Chúng ta có trọng sự sống. Bởi vì sự sống rất là bình đẳng đấy con. Nhưng mà chúng ta quên sự sống của loài vật. Chúng ta thấy nó nhỏ quá. Nhưng mà không ngờ, dù nó nhỏ nó cũng là có sự sống chứ. Chứ đâu phải mất sự sống của nó sao? Cho nên tập sách này càng ngày nữa. Từ một cái giới luật này mà thầy triển khai thành cái nền đạo đức ghê gớm lắm. Nghĩa là mấy con đọc mệt, đọc sách gì như thế này thì chắc đã nói hết đạo đức vũ trụ. Chứ chưa có nói. Còn bây giờ nói về đức ly tham, là không tham lam trộm cắp với con. Rồi cái đức ly tham là trời đâu phải dễ. Tâm chúng ta ai lại không tham? Nhưng tham cái nào tốt, nhưng tham cái nào xấu con. Ai bảo gì cái tâm tham với con? Nhưng phải tham tốt. Tham không làm khổ mình, khổ người thì mấy con nên tham. Tham mà làm khổ người ta mà tham tham. Tham mà đem mình chịu khổ đau mình tham cái đó không được. Đừng chỉ lại. Như vậy là cái người mà làm cho mình hiểu tham cái như thế nào khổ mà tham như thế nào không khổ, thì người biết cái đó người ta dẫn đường. Có phải không mấy con đấy? Đó là cái giới không lấy của không cho. Phải không? Đức Phật cấm lấy của không cho, chúng con nói đứng hạnh gì. Nhưng mà thành trở thành cái bộ đức đạo đức dạy đi thôi. Rồi cái bộ đức đạo đức trong cái giới cấm tà dâm mà thầy biến nó trở thành cái bộ đạo đức gia đình ấy. Thế tà dâm là mình có vợ có chồng rồi, mình nhìn người này người kia, mình thấy người đó đẹp như thế này thế bạn đầy rồi, sai rồi, không có chung thủy. Cho nên thành ra một cái đạo đức thế giới đó nó biến thành cái đạo đức chung thủy đối với gia đình, nó hạnh phúc hay không hạnh phúc là của mình. Tại sao chúng ta làm người đàn ông, làm người phụ nữ mà có vợ có chồng rồi thì hẳn như thế nào, cách sống hẳn như thế nào, thì nó nói lên cái đạo đức chung thủy. Đó, vậy phải có cái hướng mình dạy người ta chứ, người ta có biết đâu, người ta đâu có biết được. Qua cái tâm của người ta, người ta sai quấy ở trong đó người ta không ngờ, mà khi đọc cái đạo đức rồi mình biết ở cái tâm này sai, nhưng là mày cũng được làm như vậy, và nhiều lần như vậy thì cái tâm mình nó mình có cái pháp như lý tác ý của Phật ngăn chặn được với cái sự hiểu biết cụ thể đó ha, thì mình đã thành được. Mấy còn đây rồi, rồi cái đức thành thật, không nói dối, không gian qua, không xáo quyệt, thì đây là cũng phải là học chứ không học không. Thường thường cái giới nói dối này dễ nói dối lắm, mình thấy nó không hại ai hết, chứ mà mình có tội với mình đó, mình biết rõ ràng, mình nó nói vậy chứ mình cũng cái hồi hiểu rồi. Thì giới này khó lắm mà chứ không phải dễ đâu. Nó cả một bộ sách đạo đức dài không giới nữa và thành thật. Còn cái giới uống rượu thì trong đó nó rượu cà phê thuốc lá tất cả những sự kiện gặp dù mấy con ăn ớt cũng bị thầy nói ra nữa. Bữa nào ăn cơm mà cũng có trái ớt đó, thấy ăn cũng ngon đó, thì mấy con đã ghiền rồi. Chứ đừng nói chi mà uống rượu, có phải không? Thì cái sách mà nó dạy đạo đức không uống rượu này đó, tức là cái đức minh mẫn, cái đức sáng suốt, cái gì mà đem đến cho mấy con nghiện gặp là dừng ngay liền chứ không để. Cho nên thầy nói trái ớt mà có nhiều người ăn cơm mà không ớt mà ăn không được, khi đó là nghiện ớt rồi, nó là có cái bệnh rồi chứ đâu vậy. Cho nên đọc sách thầy dạy đạo đức rồi mấy con sẽ lần lượt mấy con sáng suốt minh mẫn, mấy con đem lại cái đời sống của mình rất tự nhiên. Tội lần ấy không đòi hỏi thiệt, không nghiện gặp. Cũng như mấy người không nghiện gạo lứt muối mè, bây giờ ăn gạo lứt muối mè trời đất ơi, không ăn nó bệnh đau thì ông nổ, thì bắt đầu thành bệnh gạo lứt muối mè rồi mấy con. Tội nghiệp, không bệnh gạo lứt muối mè mà bây giờ đau bệnh gạo lứt muối mè, trời tội nghiệp. Ông ôi tơ vào này, ông đặt ra cái kiểu này giết bao nhiêu người thành cái biểu hiện gạo lứt muối mè. Bây giờ ở ngoài chợ không có bán gạo lứt muối mè, phải đặt nhà máy xa để đem về để dành nấu ăn, chứ con kéo không có sẽ chết mà. Mà mấy con thật sự ăn gạo lứt muối mè rồi, mấy con không ăn nó, mấy con nhứt tay nhứt chân hết. Nó kỳ lạ vậy. Con mình bình thường không ăn gì, giờ nó không nhứt, không nhớ gặp. Có phải không? Mấy con thấy nó rõ lắm mấy con. Cái bệnh đó là bệnh gạo lứt muối mè đó. Mình cứ tiếp nhận thêm những cái sai của người khác mà biến mình trở thành con bệnh, con của sự tự tập đó. Cũng như có người nói với thầy, sao con không ngồi thiền, con thấy nó khổ sở quá, phải ngồi thiền 30 phút hoặc 1 giờ thì thấy nó khỏe. Rồi rồi cái bệnh này cũng không bị được. Chết rồi. Ngồi thiền cũng bệnh đó mấy con. Chứ đâu phải, nó là cái thói quen. Mà mình tập nó quen rồi thì nó là thành bệnh mất. Phải không mấy con đấy, sự tu tập ở đây thì chỉ dạch hết cái mặt. Nó đem lại sự khổ đau của mấy con. Mà hầu hết là các vị thầy dạy mấy con, người ta không ngờ. Người ta tưởng đó là giải thoát, nhưng mà sự thật ra có giải thoát được gì đâu. Có giải thoát được gì, cứ thêm bệnh con chứ đâu có vậy. Tôi không có bệnh viện đó, bây giờ bắt tôi bị. Bây giờ tôi không có xuất viện, mà bây giờ tới tôi muốn xuất viện rồi, bây giờ tôi bỏ, tôi muốn chết tôi luôn đây nè. Có phải nghe mấy người mà nghiện xuất viện mà họ nói hay sao? Nghe mấy cái ông uống rượu rồi bây giờ bỏ rượu là mấy ông khổ ghê luôn. Có phải không? Mấy con thấy không? Cho nên thầy nói thật sự trong cuộc đời chúng ta đừng làm nó ô nhiễm được gì hết thì chúng ta giải thoát, chứ không phải cần tu gì cả hết. Chúng ta bị gì cứ nghe người ta thấy nó hay hay rồi cái nhiễm ô vô. Trời đất ơi, cái tiền bỏ ra là khổ lắm. Cho nên thầy nói, bây giờ mình làm sao mình nhiễm được cái tâm bất động của mình là tu. Đó là cũng cái lệnh nhiễm, nhưng mà nó nhiễm bất động có gì sao. Nó bất động, nó không có ác pháp, không có gì tác động nó được. Nó ngồi im lặng phăng phắc, ngày này qua ngày khác. Đây là phải xíu sao? Làm sao cho mình nhiễm được cái này là tốt nhất. Có phải không? Phải còn đây không? Đây là cũng tập nhiễm đó, mà nó nhiễm cái giải thoát. Còn cái không giải thoát, còn cái thêm cái nhiễm khác thêm để làm chúng ta quá khổ thì chúng ta hãy lần lượt bỏ. Cho nên trong khi tu tập thì mấy con đã hiểu biết rồi, thì bắt đầu từ đây về sau có cái gì tu tập thì mấy con phải thân cận thiền hữu trí thức, thưa hỏi kỹ lưỡng, rồi mình về tập 5-3 bữa, 1 tháng hay nửa tháng hay tuần lễ thưa hỏi lại. Chứ coi vậy chứ con tập một tuần lễ là có cái sự thay đổi biến chuyển trong sự tu tập đó. Hỏi, mà bây giờ con tu tập như vậy đến vậy, con thấy bữa đó con ngồi con thấy nó có cái hiện tượng, nó xảy ra cái trạng thái như vậy là như thế nào, xin thầy xác định có đúng hay không, thì thầy sẽ được sửa lại. Còn nó bình thường, không có đâu. À tại vì mình tu chưa tới, nó hiện tượng ra. Bởi vì mình tu chưa có đến cái mức độ nó sẽ xảy ra. Cũng như nói tâm bất động thì mấy con tu tập mấy con thấy nó không có gì hết, thì tức là mấy con chưa đạt tới cái bất động của nó. Nhưng mà khi mấy con đạt tới bất động, nó hiện ra mấy con, nó hiện ra cái tướng trạng của bất động thật sự, mà không biết cái đó đúng hay sai, cái đó tưởng hay là không phải tưởng, thì nó hiện ra một cái tướng trạng gì đó làm mấy con đã nỗ lực đó. Ví dụ bây giờ mấy con ngồi tâm bất động có 1 giờ nó chưa hiện ra, 1:30, 2 giờ nó hiện đó mấy con. À, cái tâm bất động đó mà nó 1 giờ nó chưa có gì hết, thấy mà cứ tu tập hoài 1 giờ thì mấy con không thấy có gì hết. Nhưng mấy con leo qua từ 1:30 đến 2 giờ thì cái sự kiện nó xảy ra khác á. Không phải bất động ở chỗ mà 1 giờ đâu, mà từ 1:30 đến 2 giờ thì nó có cái khác rồi. Mà có cái khác thì phải mà hỏi thầy, chứ đừng có lầm tin mà chỉ tới nữa. Nó dẫn tới lúc bây giờ nó dẫn vô mê hồn cận rồi thì thầy gỡ ra nó rất lâu không, nó lọt trong đó nó sai rồi, nó nghĩ giờ. Cho nên tu thì mấy con thấy à, cái tâm của mình bây giờ ngồi một giờ nó bất động rồi, mà tăng lên một giờ rưỡi, mình thấy nó, cái sự bất động của nó có cái sự nhẹ nhàng, cái gì khác rồi. Mau mau hỏi cái trạng thái mà nó bất động như vậy, hồi đó mình thở, cái hơi thở như vậy. Bây giờ cái hơi thở nó nghe, nó nhẹ mà nó nhỏ, thật là nhỏ. Nó không còn muốn cảm nhận được hơi thở, nó mới mất hơi thở. Thầy phải hỏi mau mau thầy, chứ đừng có để nó mất hơi thở rồi. Lúc bây giờ mà thầy bảo thở lại thì nó vất vả không còn lắm. Chứ không phải nói là bây giờ bất động nó thở, thở ra vô nó nhẹ nhàng vậy đó. Rồi bây giờ nó gần như nó muốn tăng lên rồi, nó mất hơi thở rồi. Thì mau mau hỏi thầy, chứ đừng để nó mất. Thật rồi, hết nghe nó an lạc vô cùng rồi. Bây giờ hơi thở đâu không thấy nữa. Thì lúc bây giờ phải mau mau hỏi thầy, không biết cái tâm của mình nó chui chỗ nào mất rồi đây. Đó, thầy hỏi thầy, cái con kéo nó đi tuốt luốt hết rồi. Bởi vì cái con đường mà thầy đi rồi, thầy đã từng gặp rồi. Cho nên thầy biết cái đoạn đường đó rồi. Cái chỗ đó có cái hố, cái gốc cây hay cái gì đó, thầy biết rồi. Cho nên mấy con nói, thầy biết rồi, đây nó gặp cái gốc cây rồi. Nếu con kéo nó ra vô gốc cây đây là nó đổ máu nó à. Có phải không? À, cho nên thầy nói, không có được. Các con phải giữ cái tâm như thế này, con phải ý như thế này nè, để cho nó qua cái trạng thái đó. Thì cái tâm bất động nó sẽ đi luôn được, nó sẽ tới nữa. Chứ mà để cái này là coi như bị cản đường rồi. À, vì lúc bây giờ chỉ có cái tác ý mà thôi thì nó sẽ qua. Các con hiểu chưa? Nhưng mà mấy con đã hỏi thầy, còn bây giờ nó về có đúng con đường đi, nó hiện ra cái trạng thái đó là con đường thẳng tắp cho mấy con đi dễ dàng. Mấy con không biết, mấy con cứ tác ý đuổi nó. Lúc bây giờ nó không có đi đường này mà nó đi cái đường khác, nó đi cái đường tưởng của nó là mất nữa, nó lại tập. Cho nên phải hỏi thầy, thầy biết chỗ đó là cái gốc cây không nên đi vô thì nó nguy hiểm, thầy bảo tác ý bỏ. Còn về thầy thấy đây là đúng, cái trạng thái này đúng, con hãy cố gắng giữ tâm tác ý theo con đường này mà đi tới. Thì các con đi xa hơn, 2 giờ, 3 giờ, hoàn toàn không có gì hết. Thầy con hiểu điều thầy nói. Nó nhiều cái sự việc tu ở trong cái tâm của mình nó xảy ra lắm. À, chứ đừng nghĩ là nó chỉ suôn sẻ một cái con đường như đường xuyên á của chúng ta. Người ta tráng dầu nó đi vậy đâu, phải nó chạy bon bon được đâu. Nó là con đường gập ghềnh đó, nó không có suôn đâu. Cho nên người tu hành nó phải tìm một vị thân cận thiện hữu trí thức, người đó sẽ giúp mình từng chút để đi tới như con. À, thôi bây giờ nó cũng hết giờ, thôi nghỉ đi con. Rồi bây giờ mình nghỉ con. Rồi thì chào mấy con. Chào mấy con.